Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Trước khi tụng kinh tại chánh điện tạm của chùa Giác Ngộ đó, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thầy nói về cái nhân duyên của khu đất này và kế hoạch xây dựng chùa Giác Ngộ tại đây. Đầu năm 2008 đó, thì thầy đi tìm đất ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi đi tìm khoảng 20 địa điểm thì chỉ có chỗ này đó, nó có được diện tích là 7,5 hectare. Đó là diện tích lớn nhất vào thời điểm đó. Khu vực 7,5 hectare đó bắt đầu từ ở ngay cái chính giữa khu đất này trở về sau, tức là ngay vị trí của nhà container đó. Và lúc đó nó chỉ có một lối đi duy nhất là 6 mét từ mặt tiền lộ chạy thẳng vào bên trong tâm điểm của đất mình. Thì lúc đó thì thầy là tổng thư ký của Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, và thầy cũng là người vận động đưa đại lễ này về Việt Nam. Thì đang lúc làm việc ở tại Hà Nội đó, thì có một Phật tử đóng vai là một người rất là bình dân đến gặp thầy, nói gì là giỡn chơi vậy đó: thầy có muốn cắt chùa to không? Thầy mới nói với vị cư sĩ này đó: tôi là tu sĩ, không muốn cắt chùa, chỉ muốn cắt cái gì. Mình tính là ông hỏi chơi thì cũng trả lời chơi vậy thôi. Ông nói nếu mà vậy đó thì thầy cho người đi tìm đất đi. Thầy mới hỏi ông á là để làm gì. Ông nói tôi sẽ cúng cho thầy. Thầy mới hỏi ông nói thiệt hả, nói chơi? Ông nói là cuộc đời của tôi không biết nói chơi. Mặc dù ông rất là bình dân nhưng mà thầy cũng tin là thiệt. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu mà vậy thì anh cho tôi số điện thoại của anh, tôi sẽ cho người đi tìm đất liền. Những địa điểm mà tôi đi đó nó cũng là 10 mấy tỉnh rồi, nhưng mà ở Vũng Tàu thì có được 20 địa điểm tôi đã coi qua. Nhưng mà có một chỗ thì nó đến là gần 8 hectare, không đủ tiền mua. Thì ông nói là giờ thầy cho đi coi lại coi ta bán chưa. Thì lúc đó thầy mới nhờ thầy Ngộ An á, nhà ông gần ở đây nè, tới hỏi thì đất này chưa có bán. Thì giá bán lúc bấy giờ đó là 200.000 Mỹ Kim. Và thời điểm đó thì 200.000 Mỹ Kim là to lắm. Thì mỗi một cây vàng thời điểm đó nó khoảng tầm 6 triệu đồng rồi. Khoảng cái đó thì thầy nhớ không chính xác, cỡ 5-6 triệu vậy đó. Thì thầy mới điện thoại cho ổng là người ta chưa có bán. Ông nói thôi giờ sắp xếp phải đi vô đất liền đi. Thầy hỏi giờ không có chuyển tiền làm sao đặt cọc người ta mua được. Ông nói tôi không có mang tiền theo. Thầy mới hỏi là ông ở đâu. Ông mới nói là ông ở Mỹ. Thì ông mới kể ông đóng góp cho Thiền sư Thanh Từ việc mua đất cái Thiền viện Đại Đăng ở San Diego. Thì nghe đến tên là thầy đã biết rồi. Thì ông mới nói tên thiệt ra đó, pháp danh là Chánh Đức. Cho nên thầy mới lập tức đi mượn tiền 200 triệu mà mượn khó khăn lắm. Thì tính đến thời điểm đó thì thầy về Việt Nam mới được 6 năm thôi, cho nên là nguồn tài chính mình không có. Mới mượn tiền, cũng may mắn có Phật tử cho mượn. Ra thì đặt cọc được lập tức. Thì cái tính trong đầu á, giả sử mà ông không cúng á, thì mình mất 200 triệu tiền cọc. Mà nếu ông cúng á, thì mình có cơ hội làm được cái chùa lớn. Thôi cứ tin vào Phật đi, kỳ này làm đề Phật đản liều quốc chắc chắn có phước. À, thì thầy làm liều, ra đặt cọc thì ngay tại chỗ. Và trong cái giấy hợp đồng đặt cọc á, thì hai vợ chồng bán đất á, mới ghi là nếu trong vòng nửa tháng mà không có làm thủ tục thì tiền cọc mới mất. Thì họ đang cần tiền gấp để họ đầu tư cho công trình khác. À, thì đặt cọc xong rồi thầy cũng gọi ông mấy lần, ông nói là giờ chuyển tiền chưa được vì ở Mỹ mà. Rồi cuối cùng thì ông tới chùa Giác Ngộ gặp thầy. Rồi ông dẫn thầy đến gặp em ruột của ổng ở thành phố Hồ Chí Minh, mượn tiền của em ổng để làm thủ tục chuyển nhượng đất. Nhờ đó mình được hoàn tất cái lô đất đầu tiên là 7,5 hectare. Sau đó thì thầy quy hoạch làm thế nào để mua cái phần ở phía trước từ mặt tiền lộ đi vô trong đất này nè. Nó chiều dài là 200 mét, mà nó chỉ có 6 mét cái bề ngang thôi thì làm sao mà mình làm việc lớn được đó. Cho nên thì vận động các Phật tử, những người mình quen biết, vân vân, thì cuối cùng các vị đó phát tâm cúng người ít ít thì mua được thêm 7 hectare nữa, 7,5 hectare nữa. Thì tổng cộng là khoảng gần 15 hectare. Thì cái số tiền mua đất còn lại thì nó cao hơn cái số đầu, tại nó bao gồm mặt tiền đường. Thì đến lúc đó thì thầy tính mở thêm khu vực về sau này. Thì mỗi khu vực về sau này nó bán mỗi hectare đó là 500 triệu nè. Nhưng đến thời điểm đó là năm 2010, thầy làm hồ sơ để xin sửa chùa ở đây thì bị thất bại. Cho nên kế hoạch mua thêm thầy ngưng. Bây giờ thì theo quy hoạch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được Quốc hội thông qua, thì cái khu Hồ Tràm cách chúng ta khoảng chừng 10 cây số, và từ chỗ đó đi lên chút nữa thì tổng cộng khoảng 15 hay là 20 cây số gì đó. Thì đó là cái khu quy hoạch làm phi trường quốc tế để mở sông bạc quốc tế. Thì đất tại đây nó nhảy lên chưa từng cao lắm, nhảy lên rất là cao. Thì cũng may cách đây gần 2 năm chúng ta có mặt tại đây để làm lễ bổ nhiệm trụ trì của thầy và làm lễ động thổ. Động thổ là mình là mình làm trước thôi, chứ còn thực ra thì chưa có giấy phép lúc đó. Hòa thượng trưởng ban trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó, hòa thượng mới nói thôi cứ làm động thổ đại đi, hòa thượng ủng hộ để mình lấy cái duyên á cho cái cục đất. Thứ hai nữa cũng là cái cách để mình thúc lãnh đạo chính quyền á chuyển hồ sơ đất từ đất tên cá nhân Thích Nhật Từ sang chùa Giác Ngộ nhanh hơn. Thì thủ tục đó, vì đây là cái khu đất lớn, thì theo quy định đó, luật đất đai đó, khu đất lớn đó, thì phải có chấp nhận của Thủ tướng Chính phủ. Trước khi có Thủ tướng Chính phủ thì phải có Hội đồng Nhân dân được đề xuất bởi Ủy ban Nhân dân để thông qua hai cái phiên họp đó. Thì cái tổng thể đất quy hoạch của toàn tỉnh đó mới được chỉnh sửa và gửi cho Thủ tướng. Thì thủ tục này đó tại tỉnh này đó mất trung bình là 18 tháng. Thì cách đây 4,5 tháng đó là chúng ta đã có được cái đất tôn giáo rồi, và hồ sơ xin giấy phép xây dựng thì đang được diễn ra. Hy vọng 1 tháng nữa đó chúng ta sẽ có được giấy phép xây dựng tại khu đất này. Thì cách đây gần 2 năm là thầy có điện thoại mời hai vợ chồng anh Chánh Đức và cô Diệu Phúc về để dự lễ. Họ cũng có hứa nhưng mà rồi sau bận việc quá họ không có về. Thì không biết hôm nay là hai vợ chồng có theo dõi trực tiếp cái lễ này hay không. Nếu có thì thầy ngỏ lời tán dương và biết ơn một lần nữa đã phát tâm cúng. Thì trong suốt mười mấy năm qua thì hai vợ chồng cũng nóng lòng lắm, nói đất và cúng cho thầy xong rồi nó bị trở ngại quá không được nên đề nghị thầy bán đi. Thầy thì quyết tâm không bán vì thầy mục đích đó là xây chùa để mở đạo tràng. Có khó khăn mà hết cuộc đời của thầy thì cái thế hệ kế thừa cũng được thôi, cứ kiên nhẫn thì trước sau gì cũng được. Thì may mắn thì chúng ta đã được thành tựu được cái cục đất này. Thì khi mà chúng ta có được giấy tôn giáo tại đây đó để chính thức trở thành cái chùa thì chúng ta lại gặp cái trở ngại duyên, đó là Covid-19 tàn phá từ 16 tháng qua. Cho nên mọi kế hoạch xây dựng đó, nó dậm chân tại chỗ hết. Thì vào cái thời điểm cách đây gần 2 năm đó thì số lượng các quý Phật tử phát tâm hứa cúng là nhiêu thầy quên à, 40 tỷ, nhưng mà thú thật chỉ mới có người đưa đưa được có 2-3 tỷ gì đó. Tương tự ở tại tỉnh Sóc Trăng đó, chùa Nam Đông Hải thì lúc đó hứa cúng thì nhớ là khoảng 70 tỷ, cũng mới có đưa có 1-2 tỷ thôi. Nó thật vậy đó. Thì thầy thì rất là tế nhị nên là quý Phật tử hứa cúng mình không có dám nhắc, nhờ một vài người nhắc vậy thôi. Thì phần lớn thì ai người ta cũng có khuynh hướng là chờ khi mà khởi công xây đó mới đóng góp, nên nó làm cho thầy gặp hơi khó khăn. Cái công trình là chùa Quan Đông Hải ở thị xã Bến Châu, tỉnh Sóc Trăng đó, thú thật quý vị là giữa năm ngoái là hết tiền. Thầy mới ra thông báo mượn nợ không lấy lãi. Thì quý vị Phật tử nghe được cái băng trực tiếp đó cho thầy mượn gần được 10 tỷ. Có người thì cho 50, có người cho mượn 100, người 150, có người cũng cho mượn 1 tỷ, 1.5 tỷ vậy đó. Có người là 2 tỷ rưỡi, tổng cộng là khoảng 10 tỷ. Và đó cũng là tấm lòng cao quý. Tại vì trong cái đại nạn của Covid-19, Việt Nam á, mặc dù rất thành công trong quản trị Covid, nhưng ảnh hưởng cái nền kinh tế toàn cầu đã làm tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam vẫn giữ được đẳng cấp là tăng trưởng GDP là được 3.5 năm ngoái, đang khi các quốc gia khác là bị âm hết. Năm nay đó thì hy vọng là vaccine ở Hoa Kỳ, Anh và một số quốc gia khác đó, sẽ sản xuất đủ ha. Chứ mà theo dự kiến thì đến năm 2022 đó các nước thế giới thứ ba mới có cơ hội tiếp nhận đầy đủ. Còn ta ưu tiên cho các quốc gia tiến bộ đó, tại vì họ sản xuất thì họ phải ưu tiên cho công dân của họ thôi. Thì khi mà hoạt động đó nó trở lại bình thường đó thì nền kinh tế mới bắt đầu được phục hồi, thì quần chúng Phật tử mới có điều kiện để đóng góp. Thì về cái kế hoạch đó thì từ thành phố Hồ Chí Minh đó, ra cái khu đất này nó trung bình là như là 95 cây số, đi khoảng 90 phút là tới, rất là thuận lợi. Và chùa Giác Ngộ như quý vị biết là quy y chính thức đó, có đăng ký đó là khoảng 85 hay là 90.000 người. Và diện tích chùa chỉ có 850 m², không đủ chỗ để sinh hoạt. Nên là phải cần có thêm những ngôi chùa ở nhiều tỉnh thành khác nhau để những Phật tử quy với thầy ở khu vực tỉnh thành nào thì người ta sinh hoạt với cái chùa Giác Ngộ tỉnh thành đó. Thì chùa Giác Ngộ ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này đó là lô đất lớn thứ hai mà thầy mua được. Còn cái lô đất đầu tiên á nằm ở Củ Chi 1.5 hectare, thầy mua vào năm 2003. Lúc đó thì thầy làm lịch chú tiểu, thầy bán, bán sang Hoa Kỳ với lại Úc. Thì lúc đó thì mỗi một cái lịch vậy thì bán với giá là $3, lịch treo tường á 12 tờ. Và may mắn lúc đó là đi tiêu phong, cho nên là các Phật tử người ta cũng hoan hỷ đón nhận để ủng hộ cho cái quyền ước xây chùa của thầy. Nhờ đó mà thầy mới có tiền được 200.000 miếng kim mua ở tại Củ Chi vào năm 2003. Thì đất ở Củ Chi bữa nay đó thì nó lên cao lắm, lên cao hơn ở đây nhiều, nhưng mà chỗ đó là chưa đủ thuận duyên. Thầy đã chờ được 19 năm rồi ha. Thì thầy nghĩ rằng là trước sau gì chỗ đó đất đó cũng được chính thức hợp thức hóa thành chùa. Phải kiên nhẫn mà, thì ở đâu cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta có được hai cái nhân duyên, đó là lô đất ở Sóc Trăng này 18 hecta, lô đất ở đây đó là 15 hecta. Thì vấn đề còn lại là xăng dầu thôi. Còn mọi thuận duyên từ chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đất Đỏ, lãnh đạo Giáo hội Phật Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ủng hộ 100%, chưa từng thấy. Và ở Sóc Trăng ủng hộ còn mạnh mẽ hơn nữa, từ chính quyền cho đến lãnh đạo Phật giáo tỉnh. Thì vấn đề còn lại đó thì thầy cũng tha thiết kêu gọi quý Phật tử. Thì thầy biết là có nhiều vị đó thích đó, là Phật sự đó, mình phân bổ ra ở chùa A một khoảng nhỏ, chùa B một khoảng nhỏ, chùa C một khoảng, chùa D một khoảng, chứ mình phân bổ đều ra. Nếu quý vị quý trọng thầy và tin tưởng vào các hoạt động nhập thế để truyền bá Phật giáo, phục vụ nhân sinh của thầy trong suốt gần 20 năm, thì mong quý vị cái năm nay và sang năm đó, tức là 2 năm, thì thay vì mình đi làm ở nhiều nơi thì tập trung giúp cho thầy. Còn cái nguồn tài chính mà quý vị dự kiến để làm Phật sự và thiện sự, ví dụ thầy tạm gọi là cái khoản A đi đó, thì thay vì quý vị rải ra nhiều nơi thì quý vị hoan hỷ giúp đỡ cho thầy, cũng là cái khoản A đó thôi chứ nó không có tăng thêm. Tập trung cho bên chùa Giác Ngộ tỉnh Bình Vũng Tàu và chùa Quảng Đông Hải tỉnh Sóc Trăng, thầy rất biết ơn. Và cộng đồng Phật tử sẽ biết ơn quý vị, vì khi hai ngôi chùa này thành tựu đó thì chúng ta sẽ có trung tâm tu học lớn. Và theo kế hoạch đó, thì thầy sẽ tổ chức những khóa tu vài ngàn người ở lại trong một tuần, thì mỗi tháng ít nhất là có một cái khóa tu 7 ngày như thế, và tổ chức qua năm suốt tháng. Còn mô hình tu học tại chùa Giác Ngộ thì quý vị đã biết rồi đó, là đi đúng tinh thần Phật dạy, đó là nhập thế, đó là làm thế nào để giúp cho Phật tử xóa mê tín dị đoan, mở trí tuệ, tu tập đạo đức, thực tập thiền định và nhiều phẩm chất cao quý khác. Cho nên là chắc chắn mô hình đó sẽ có giá trị đóng góp cho nhiều người. Cúng ở đâu cũng là cúng, cũng có giá trị. Và dĩ nhiên là quý vị gắn kết với thầy thì ủng hộ thầy, thì các Phật sự của thầy thành tựu, thì thông qua đó đó quý vị đang phụng sự cho nhiều người, thì cũng là một cái khoản tiền đó, nhưng mà cái công trình đó phục vụ cho nhiều người thì phước báo sẽ lớn hơn, nó chắc chắn vậy thôi. Ví dụ như cây bồ đề mà quý vị đặt ở trong chậu 20 năm nó cũng như vậy, nhưng mà đặt ở dưới đất 20 năm á thì cái đường hoành đó chắc chắn là nhiêu, phải là 400 cm rồi. Thì cái diện tích đất này là lớn, thì cái cơ hội Phật sự giống như cây bồ đề đặt ở dưới đất vậy đó. Còn chùa Giác Ngộ là cây bồ đề đặt ở trong chậu. Do đó thì rất mong quý Phật tử mỗi người á đóng góp chút phần, người chút nước, người chăm sóc, người giữ gìn, để cho cây bồ đề ở chùa Giác Ngộ Bà Rịa Vũng Tàu này được thành tựu viên mãn. Vì tháng nữa là có giấy phép rồi, thì khi có giấy phép thì chúng ta sẽ lập tức khởi công. Nhà thầu cũng đã báo giá rồi nha. Báo giá rồi thì mỗi một cái tòa nhà, nó giống như cái tòa nhà ở Sóc Trăng đó, thì nó gồm có 1 trệt 4 lầu, và mỗi một sàn là 450 m². Thì một tòa nhà như vậy là khoảng 12 tỷ. Thì chúng ta phải cần 4 tòa nhà như thế để có sức chứa cho Phật tử ở lại tu. Nhưng mà tại đây thì thầy dự kiến là xây cái tăng xá trước. Tăng xá thì một trệt hai lầu, nhỏ hơn nhiều lắm, đó diện tích là 210 m². Hiện nay thì tại đây có 15 thầy và các chú sa di đang tu học. Thì sắp tới đó thì đây là cái trung tâm chính của thầy ở Bà Rịa Vũng Tàu cho các tỉnh miền Tây, cũng là cái trung tâm chính và đặc trách cho các tỉnh miền Tây. Thì sắp tới thì Vũng Tàu cũng sẽ đưa về khoảng 10-20 người. Thế là mình sẽ phân tán ra chứ không có tập trung về chùa Giác Ngộ nữa. Chùa Giác Ngộ chỉ có các thầy lớn thôi, một vài thầy, chừng 5 thầy là đã đủ làm Phật sự rồi. Còn lại đó là nương vào cái sự phát tâm phụng sự của Phật tử tại gia, mà các vị lãnh đạo của ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Cà Nai đều có mặt tại đây. Cái kinh nghiệm của họ rất là dày dặn vì họ là lãnh đạo các doanh nghiệp thành công. Nên khi tham gia vào lãnh đạo đạo tràng đó thì họ biết cách quản lý, cách phát triển nhân sự, cách làm sao cho hoạt động nó trở thành là bài bản, có hiệu quả, gọn về nhân sự mà hiệu quả cao, độ chính xác vân vân các thứ. Thì những cái chỗ này nó sẽ trở thành là cái nơi tu học chính. Còn ở chùa Giác Ngộ là chỗ để nhập thế thôi, chỉ cần có 4-5 thầy là đã đủ. Nên rất mong các quý Phật tử cố gắng nha, cố gắng dùng cái khoảng A đó ưu tiên cho thầy trong năm nay và sang năm. Và được như vậy thì thầy biết ơn vô cùng. Chúc tất cả được an lành.
Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.